nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tỉnh, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề đột phá giả tướng nghiệp bệnh. Bài chia sẻ thứ nhất, trong một tháng vượt qua ba quan nghiệp bệnh liên tiếp. Bài viết của Mai, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông. Trong quá trình tu luyện Đại Pháp, chúng ta phải trải qua những giai đoạn tiêu nghiệp khác nhau, kể cả nghiệp bệnh, tích lũy từ bao đời bao kiếp. Nhưng chúng ta không nên bị mắc kẹt trong giả tướng nghiệp bệnh và phát sinh bất kỳ tư tưởng bất chính nào từ quan niệm hậu thiên này. Vào năm 2017, tôi đã gặp phải ba quan nghiệp bệnh trong vòng một tháng. Dưới đây, tôi xin chia sẻ những trải nghiệm của bản thân trong quá trình vượt qua các quan nạn này. Quan thứ nhất, chính niệm trừ ác. Một ngày đầu tháng 10 năm ngoái, khi trời chạng vạng, tôi ngồi trên giường phát chính niệm, phát xong mở mắt ra, thì thấy không biết tại sao tôi lại đang ngồi ở dưới đất. Tôi vội đứng lên chuẩn bị nấu cơm cho người chồng bị liệt nửa người đang nằm trên giường. Lúc này đồng tu A đến nhà tôi, nhìn thấy bộ dạng của tôi, chị ấy giật mình hỏi. Thím làm sao vậy? Trong người khó chịu sao? Thế nào mà mặt mày lại lúc tái lúc đỏ ửng vậy? Tôi khoát tay nói. Em không sao, chị bận rộn như vậy, chị cứ về đi. Thấy đồng tu A không yên lòng về tôi, tôi bèn tiễn chị ấy ra khỏi cổng. Khi tôi vừa mới xoay người đóng cửa lại, tôi cảm thấy trong ngực rất khó chịu. Rồi đột nhiên từ trong miệng tôi phun trào ra một dòng máu. Máu cứ ào ào trào ra từng ngụm, chất đầy một thùng nhỏ. Chồng tôi đang nằm trên giường trong nhà, nghe được tiếng động, ông ấy gắng ngồi dậy, bò qua xe lăn, rồi vội vàng đẩy xe lại gần chỗ tôi. Thấy trên mặt đất toàn là máu, sợ tới mức phát khóc. Ông ấy run run nói, Mai à, bà làm sao vậy? Bà không sao chứ? Mau gọi điện thoại cho con trai, gọi nó về nhà ngay đi. Tôi ôm ngực nói với chồng, không sao cả, không sao cả, đừng sợ, tôi nằm nghỉ một lúc là khỏe thôi. Nói xong tôi nắm lấy tay chồng, cùng đẩy xe lăn vào trong nhà, rồi nâng ông ấy lên giường. Tôi nói, tôi để sẵn cái bô ở đây cho ông. Bên cạnh tôi còn đặt thêm cái thùng nhỏ, nếu bô đầy thì ông đổ vào cái thùng là được, tôi phải ngủ một lát. Nói vừa dứt lời, tôi liền ngã ngửa ra sau, ngã nằm xuống giường. Ngay sau đó tôi liền cảm thấy bản thân mình bay lên, phiêu đãng trong không trung. Một lát sau, tôi bay đến bên một ruộng cây bông vải. Tôi nhìn thấy người chị dâu đã mất của tôi đang đứng ở ven đường hái bông vải. Tôi nghĩ, chị dâu là người đã chết rồi. Như vậy không được, tôi không thể ở lại nơi này, tôi phải trở về. Tiếp đó tôi lại phiêu đãng bay trở lại, vừa mới nằm xuống, vừa đúng lúc nửa đêm, tiếng chuông báo 12 giờ vang lên. Tôi ngồi dậy phát chính niệm, trong khi đang phát thì tôi nhìn thấy một cảnh như thế này. Có một lão đạo mặc đạo bào màu đen, trong tay cầm cái phất trần, ông ta giơ phất trần vung lên hung tợn đánh xuống đầu tôi. Tôi sợ đến mức tóc dựng đứng cả lên, tôi vội vàng kêu lên. Sư phụ, xin cứu con, nhanh cứu con. Đúng lúc này tôi nhìn thấy bức tranh thề ước treo trên tường nhà chợt lóe sáng lên. Các thiên thần trong bức tranh cuồn cuộn đi xuống. Sư phụ phái các thiên thần đến trợ giúp tôi tiêu diệt ác nhân. Còn tôi mặc một bộ trường sam trắng đánh nhau với lão đạo mặc đồ đen. Bên phía lão đạo cũng tăng cường thêm rất nhiều hắc y nhân, hai bên đánh nhau dữ dội, đất rung núi chuyển, tựa như năm xưa Dương gia tướng thời Tống đại chiến trận Nhạn Môn Quan vậy. Cuối cùng bên tôi chiếm thế thượng phong, phất cờ chiến thắng, tiêu diệt hoàn toàn phe lão đạo và tàn dư của lão. Lúc này tôi chợt nghe thấy tiếng chồng tôi khóc. Mai ơi, bà đừng đi, bà đi rồi ai chăm sóc cho tôi, các con còn không có ở nhà. Tôi xuất định lên tiếng an ủi chồng. Đừng khóc, tôi ngồi ở đây mà. Chồng tôi vừa khóc vừa nói. Tôi thấy bà mặc áo trắng theo một lão đạo mặc đồ đen đi rồi. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi, toàn thân mệt rã rời. Tôi liền muốn đi ngủ. Chồng tôi nói nệm giường bị ướt nước tiểu rồi, bảo tôi đi thay nệm. Nói thật, lúc này tôi không muốn nhúc nhích chút nào, nhưng là người tu luyện cần phải nghĩ cho người khác mọi lúc mọi nơi. Tôi cố gắng gượng chống đỡ thân thể, giúp chồng tôi thay ga trải giường sạch sẽ. Sau đó tôi ngã xuống giường rồi cứ thế ngủ mất. Tảng sáng ngày hôm sau, đồng tu B gọi điện thoại tới nói. Bác ơi, gõ cửa nhà bác hoài mà sao không thấy bác ra mở cửa? Tôi nói, tối qua bác và ác nhân đánh nhau một đêm, bác mệt mỏi quá nên ngủ say. Đồng tu B nói, bác ơi, có mấy vị đồng tu đến muốn giúp bác đang đứng ngoài cửa nhà bác có việc gì không? Tôi nói, đừng lo lắng, bác ngủ một giấc xong là khỏe thôi. Lúc này chồng tôi gọi, bà ơi, có người gõ cửa. Ra mở cửa đi thôi. Tôi đứng lên đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy ngoài cửa có mấy vị đồng tu đã đứng chờ. Đồng tu A tiến đến, nhìn thấy vẻ mệt mỏi của tôi, liền khóc. Tôi nói, chị dâu, chị đừng khóc, em không sao. Tối qua em đánh nhau với ác nhân một đêm, mệt mỏi quá, ngủ một giấc, nay khỏe lại rồi. Chồng tôi nói, bà ơi, tôi đói bụng rồi, tôi muốn ăn cơm. Vậy là các đồng tu cùng giúp tôi nấu cơm, quét dọn nhà cửa. Sau đó, tôi và các vị đồng tu cùng nhau học pháp phát chính niệm. Mỗi lần đến thời gian phát chính niệm, chúng tôi cùng nhau phát chính niệm, thanh lý sạch sẽ trường không gian của mình, tổng thể phủ nhận sự hãm hại của cựu thế lực, chỉ đi theo con đường sư phụ an bài. Cứ như vậy, thông qua một ngày phát chính niệm, lại thêm việc tôi nghiêm túc hướng nội tìm thiếu sót của bản thân. Dưới sự bảo hộ từ bi của sư phụ, tôi đã vượt qua quan nghiệp bệnh lần thứ nhất. Quan thứ hai, phủ định mọi bức hại của cựu thế lực. Vài ngày sau đó, một hôm vào lúc sáng sớm tôi thức dậy để luyện công, tôi cảm thấy hai chân không có lực, đứng không vững. Khi nhìn vào gương ở nhà vệ sinh, thấy miệng méo lệch, mắt bị kéo xếch lên, điều này làm cho tôi có chút sợ hãi. Tôi biết cựu thế lực đang hãm hại tôi, nhưng có sư phụ, có pháp ở đây, tôi còn sợ gì chứ? Tôi lập tức ngồi xếp bằng, lập chưởng phát chính niệm, thanh trừ tà ác. Sáng ra có vài vị đồng tu đến nhà tôi, nhờ tôi đưa họ đến vùng C tìm đồng tu nơi đó để phối hợp làm việc. Quãng đường đi đến C khoảng hơn 100 dặm. Tôi cảm thấy mặt của mình thật khó nhìn, tâm sĩ diện nổi lên, nên tôi không muốn đi. Đồng tu nói, đến đó rồi cùng đồng tu giao lưu chia sẻ, tâm tính được đề cao thêm lên liền tốt cả thôi. Tôi biết rằng đây là do tâm sợ mất thể diện của tôi nổi lên, sợ người khác nói bản thân mình tu không tốt. Tôi liền nghĩ cần phải đặt công việc của Đại Pháp lên hàng đầu, buông bỏ các tâm của mình đi. Vì thế tôi đi cùng với các đồng tu. Đi được nửa đường, người con thứ hai của tôi gọi điện đến hỏi, mẹ! Mẹ đang ở đâu vậy? Tôi nói, mẹ đi xe chơi rồi. Con tôi vội nói, con nhiều lần nói đưa mẹ đi chơi, mẹ không chịu đi. Sao giờ người khác rủ đi, thì mẹ đi ngay vậy? Tôi cười nói, con à, mẹ con chúng ta không thể hát chung một sân khấu. Mẹ và con không đi cùng nhau được. Các đồng tu nghe hai mẹ con tôi nói chuyện đều cười đùa nói, dì Mai, sao dì lại nói như vậy chứ? Khi đến vùng C, trạng thái trên mặt của tôi cũng đỡ được mấy phần, nhưng vẫn bị những đồng tu ở đó nhìn ra được. Sau đó chúng tôi đã giao lưu chia sẻ với các đồng tu ở C, điều đó đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi đã tìm được tâm chấp trước của mình, như khi làm việc thì có tâm sĩ diện, không muốn nghe những ý kiến bất đồng. Ngoài ra, theo hoàn cảnh tu luyện mà buông lơi, cuộc sống sung túc nên tôi liền thích ăn ngon, mặc đẹp. Khi nhận ra những điều này, tôi lập tức phát chính niệm, thanh trừ hết thảy những quan niệm hậu thiên không tốt được hình thành trong cuộc sống hàng ngày. Buổi tối khi về đến nhà, hiện tượng co rúm trên mặt tôi đã biến mất, gương mặt tôi hoàn toàn khôi phục hồng hào như bình thường. Quan thứ ba, chính niệm, chính hành. Một tuần sau, tôi lại một lần nữa bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, nghiệp bệnh lần thứ ba lại đến. Khi mới bắt đầu, ở dưới nách, sau lưng và trước ngực tôi xuất hiện rất nhiều mụn nhọt màu đỏ. Chúng vừa đau vừa ngứa, chỉ cần đụng nhẹ liền đau nhức không chịu nổi. Lúc đầu tôi không quan tâm, nhưng qua ngày hôm sau chúng xuất hiện ngày càng nhiều, nhất là sau lưng nổi lên nhiều mụn nước sưng đỏ, lở loét đau đớn vô cùng. Theo y học, người ta gọi hiện tượng này là herpes zoster, dân gian gọi là dời leo hoặc là đoạn đầu sang. Người ta nói rằng nếu vết loét lan ra tạo thành một vòng tròn thì tính mạng sẽ nguy hiểm. Tôi cảm giác toàn thân đặc biệt khó chịu, buổi tối không thể nào ngủ được, ban ngày cử động cũng rất khó khăn. Nghiệp bệnh lần này không giống với hai lần trước. Hai lần trước chỉ cần 2-3 ngày là vượt qua được. Quan lần này mấy đêm rồi mà tôi không chợp mắt nổi. Tôi nghĩ, bất luận bản thân mình có đau đớn khó chịu đến mấy, thì trước tiên cần phải phủ nhận nó từ trong tâm, không thừa nhận an bài này của cựu thế lực. Nếu có vấn đề thì tôi sẽ quy chính ở trong pháp. Tôi nhớ tới lời giảng của sư phụ. Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng, thì chúng ta thấy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng. Trích giảng pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004. Tôi tập trung tinh lực phát chính niệm trong thời gian dài, tổng thể phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, chỉ nghe theo lời dạy của sư phụ, đi theo con đường mà sư phụ an bài cho tôi. Thanh trừ các nhân tố tà ác ở không gian khác can nhiễu tôi thực hiện việc thứ ba, thanh trừ hắc thủ lạn quỷ, bức hại thân thể tôi. Thật trùng hợp, trong lúc này có đồng tu đến nhà tìm tôi, muốn tôi cùng với họ đến một huyện khác cách xa hơn 100 dặm để phối hợp với đồng tu ở đó làm việc. Tôi không từ chối, không nói hai lời, liền cùng lên xe đi với các đồng tu. Ở trên xe, tôi luôn phải giơ hai tay lên cao, không dám bỏ xuống, vì dưới nách sưng loét đau đớn chỉ cần đụng vào cũng khiến tôi đau đến đổ mồ hôi lạnh. Đồng tu đi cùng nhìn thấy vậy vội hỏi, dì Mai, dì không thoải mái sao? Chúng tôi phát chính niệm giúp dì nhé. Dọc đường đi, tôi với các đồng tu luôn kiên trì không ngừng phát chính niệm. Tôi nghiêm túc hướng nội tìm xem tâm tính mình còn sai sót ở đâu. Tôi không ngừng hướng nội suy xét, quy chính từng ý, từng niệm, từng lời nói, hành động của bản thân, làm cho tư tưởng của mình không ngừng đồng hóa với Đại Pháp. Trong lúc hướng nội, tôi đã tìm ra chấp trước căn bản còn tồn tại của bản thân. Trước đây, khi tôi chưa lập gia đình, tôi là một người rất có chủ kiến. Ở trong nhà, các em của tôi mỗi khi gặp chuyện gì cũng đều hỏi ý kiến của tôi và nhờ tôi quyết định. Sau khi tôi kết hôn, chồng tôi là người có tính cách mềm yếu, nhát gan, lại hay sợ phiền phức. Trong nhà mọi chuyện lớn bé đều do tôi lo lắng, định đoạt. Qua nhiều năm như vậy, tôi trở thành một người làm việc mạnh mẽ, quyết đoán. Trong nhà có việc gì thì tôi đều muốn đứng ra làm chủ, giải quyết. Lời nói của tôi là quyết định cuối cùng. Có khi gặp những chuyện không hợp ý, trong lòng tôi liền cảm thấy khó chịu, thậm chí là tức giận, bất bình. Tôi nhận ra đây là những tư tưởng xấu xa biến dị do ảnh hưởng của văn hóa đảng tạo nên. Xem cường thế, độc đoán, tự cho là đúng mà lầm tưởng rằng chính mình có chủ kiến, có bản lĩnh. Tôi biết bản thân mình nhất định phải nhổ bỏ hết từ những gốc rễ của tư tưởng xấu xa, loại trừ tâm tư không tốt này, thực sự buông bỏ tự ngã, làm thật tốt việc thứ ba mà sư phụ an bài. Tôi cần phải làm theo lời sư phụ giảng. Từ nay trở đi, chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc chính giác, vô tư, vô ngã, thiên tha, hậu ngã. Thế nên từ nay trở đi, chư vị làm gì, nói gì, đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa. Trích Phật tính vô lậu, tinh tấn yếu chỉ. Đêm đó, gia đình con trai lớn của tôi, cũng là học viên, ở địa phương khác biết được tình huống của tôi, cho nên cả nhà cháu đã đồng thời cùng tôi phát chính niệm thanh trừ tà ác. Sáng hôm sau, cháu nội tôi gọi điện hỏi tôi. Bà nội, bà đã khỏe chưa? Tối hôm qua, cháu nhìn thấy trên người bà được bài trừ ra rất nhiều chất dơ bẩn, giống như con cá được tẩy rửa ra nước bẩn vậy. Tôi thử sờ lên người mình thì thấy những mụn nhọt sưng loét đã tiêu tan, cũng không còn đau đớn. Tôi cảm thấy toàn thân thoải mái, khỏe khoắn. Tôi cao hứng nói, cháu trai, cháu yên tâm đi, bà nội tốt rồi, không còn đau nữa. Hơn một tuần, giả tướng hiệp bệnh bị dời leo khiến cho bản thân đau đớn hoàn toàn biến mất, thân thể khôi phục lại khỏe mạnh như bình thường. Những người quen biết xung quanh đều kinh ngạc, cảm thấy pháp luân công thật sự thần kỳ. Chứng dời leo lở loét đau đớn kia trong dân gian thực sự là bệnh khó chữa, mà tôi lại không đi bệnh viện, không gặp bác sĩ, cũng không dùng thuốc gì, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã khỏi hoàn toàn. Trong vòng một tháng, tôi đã gặp phải ba quan nghiệp bệnh, nhờ có sự bảo hộ từ bi của sư phụ, sự hỗ trợ chính niệm từ các đồng tu, cùng với việc nghiêm túc hướng nội, tìm ra được chấp trước căn bản của bản thân, bài trừ bức hại của cựu thế lực, tôi đã vượt qua được ba quan nghiệp bệnh liên tiếp. Bài chia sẻ thứ hai, thể ngộ về giả tướng nghiệp bệnh. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Với người tu luyện mà giảng, nghiệp bệnh chỉ là giả tướng bề mặt. Thực chất, chúng là do nghiệp lực, tâm chấp trước và các nhân tố phụ diện khác của chúng ta tạo thành. Cựu thế lực luôn cố gắng sử dụng nghiệp bệnh để tiến hành những khảo nghiệm người tu luyện, nhưng mục đích là hủy hoại con đường tu luyện của chúng ta. Nếu chúng ta có thể nắm bắt cơ hội này để hướng nội, tu bỏ tâm chấp trước và thanh trừ can nhiễu của cựu thế lực, chúng ta sẽ vượt qua được khảo nghiệm và chân chính đạt được đề cao dựa trên pháp. 1. Nghiệp bệnh là để trả nợ. Một hôm, khi tôi đang đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đọc đến câu Tào Tháo nghe vậy liền tưởng rằng Hoa Đà muốn lấy đầu của mình. Tôi bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu, chính là Khối U đang nói. Tôi chấn động, chợt minh bạch ra một tầng nội hàm trong pháp lý vô biên. Khối U trong đầu của Tào Tháo chính là một linh thể âm tính, đang muốn lấy đi mạng của Tào Tháo để đòi lại món nợ từ tiền kiếp. Khối U đã hướng vào đầu của Tào Tháo và phát xuất ra một tin tức rằng Hoa Đà muốn lấy mạng ông. Tất nhiên, Tào Tháo không biết rằng ý nghĩ này không phải là của mình. Tào Tháo đã bị con linh thể này thao túng, nên đã giam Hoa Đà vào ngục, và Hoa Đà đã chết trong đó. Không có Hoa Đà chữa bệnh cho mình, cuối cùng Tào Tháo đã bị linh thể lấy đi tính mạng. Tại sao chủ ý thức của Tào Tháo có thể bị linh thể thao túng vào thời điểm mấu chốt như vậy? Bởi vì con người mang theo rất nhiều tâm chấp trước, chẳng hạn như tâm nghi ngờ, sợ hãi và ích kỷ. Chúng cung cấp cho linh thể một trường nghiệp lực để sinh tồn và từ đó có thể dễ dàng làm mai một chủ nguyên thần của con người. 2. Đừng để giả tướng làm chúng ta dao động. Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là không có bệnh. Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể cho chúng ta từ lúc chúng ta bắt đầu tu luyện. Nghiệp bệnh xuất hiện là khi chúng ta có nợ phải trả. Đồng thời nó cũng bày ra cơ hội để chúng ta đề cao. Tuy nhiên, cựu thế lực sẽ lợi dụng quan niệm của chúng ta, khiến chúng ta dần dần sản sinh ra tâm sợ hãi và hoài nghi, làm chúng ta ủy khuất, oán hận, mất đi chính niệm, dao động và xa rời đại pháp. Vậy nên, chúng ta nhất định phải bảo trì thanh tĩnh để không mắc lừa cựu thế lực. 3. Xem nhẹ giả tướng nghiệp bệnh. Sư phụ giảng, như mọi người đã biết, trong tay Phật Như Lai cầm chiếc bát, chiếu lên một cái, chư vị thấy rằng Tôn Ngộ Không lớn như thế, lập tức biến thành một điểm nhỏ, công năng ấy khởi tác dụng như thế. Bất kể linh thể ấy lớn đến mấy, bất kể linh thể to nhỏ thế nào, lập tức bị chụp cứng trong tay, liền biến thành rất nhỏ. Trích, Chuyển Pháp Luân. Sư phụ đã ban cho chúng ta pháp bảo này, nên chúng ta nhất định cần vận dụng cho tốt. Chúng ta là người tu luyện, là khác với người thường, chúng ta càng quan tâm đến bệnh thì nó càng khuếch đại, khổ nạn vì thế mà trở nên lớn hơn và chúng ta sẽ càng trở nên nhỏ bé. Do vậy, chúng ta nhất định phải xoay ngược tình thế. Một hôm khi đang nhẩm đoạn pháp này của sư phụ, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên. Cần cái bát lớn ngần nào? Ngay lập tức chính niệm của tôi khởi lên và khổ nạn mà tôi gặp đã nhỏ đi rất nhiều. Kỳ thực cựu thế lực không là gì cả. Sở dĩ chúng đến tìm chúng ta là vì nhân tâm của bản thân chúng ta không tu bỏ mà chiêu mời chúng. 4. Đứng trên cơ điểm tu luyện chính pháp, hướng nội tìm. Hướng nội là một pháp bảo mà sư phụ đã ban cho chúng ta. Nó cũng là một quá trình đổi mới sinh mệnh. Nhưng hướng nội là nghiêm túc, quyết không thể được sử dụng như một công cụ để chúng ta giải thoát bản thân khỏi ma nạn. Là đệ tử đại pháp của thời kỳ chính pháp, tu luyện của chúng ta không chỉ để thành tựu bản thân mình, mà mọi thứ chúng ta làm hằng ngày đều chứa nhân tố chứng thực pháp và cứu độ chúng sinh. Đó là việc vô cùng trang nghiêm và thần thánh. Đệ tử đại pháp là một chỉnh thể. Khi một người gặp ca nhiễu nghiệp bệnh, bất kỳ ai nghe thấy cũng đều nên hướng nội. Chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Liên quan đến vấn đề nghiệp bệnh còn có rất nhiều những nhân tố khác, nhưng sư phụ đã giảng. Khó nhẫn, chư vị hãy cứ nhẫn, xem sao. Thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Trích, chuyển pháp luân. Nếu chúng ta thực sự chịu theo yêu cầu của Pháp và tính sư tính Pháp, không khó khăn nào có thể cản trở được bước đi của chúng ta. Đại Pháp nội hàm vô hạn, xin đồng tu, hãy dị Pháp vi sư. Bài chia sẻ thứ 3, tính Pháp vượt qua nghiệp bệnh. Bài viết của một học viên tại vùng Đông Bắc Trung Quốc. Năm nay tôi 77 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 22 năm. Tu luyện là gian khổ, nhưng tôi cảm thấy được phúc báo vì sư phụ đã ban cho tôi quá nhiều thứ. Thông qua tu luyện Đại Pháp, tôi đã vài lần được tái sinh và hiểu được mục đích chân chính của sinh mệnh. 1. Tái sinh. Tháng 10 năm 1995, tôi được chẩn đoán bị ung thư hạch bạch huyết. Người ta nói rằng tôi chỉ còn sống được 3 đến 6 tháng nữa. Tôi chỉ còn da bọc xương và chờ chết. Sau đó không lâu, tôi lại phát hiện thêm bệnh ung thư thực quản. Tôi chỉ có thể ăn được thức ăn lỏng. Mỗi ngày tôi uống hàng tá các loại thuốc. Một người họ hàng liên lạc với tôi và đề nghị tôi đọc chuyển pháp luân. Anh ấy nói tôi sẽ hiểu mọi thứ về cuộc sống và sẽ tạm biệt thuốc men sau khi đọc sách. Khi nhận được quyển sách, tôi bắt đầu đọc một cách say mê. Quyển sách đã giải thích rằng chúng ta từ đâu đến và làm thế nào để quay về chân ngã thông qua tu luyện. Người họ hàng ấy hướng dẫn tôi 5 bài công pháp, sau đó tôi chính thức bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thần tích triển hiện ngay sau khi tôi trở thành một học viên. Thân thể tôi không còn đau và tôi càng ngày càng thấy khá hơn. Tôi luôn vui vẻ và lạc quan. Những đồng nghiệp của tôi nói rằng tôi trông khỏe mạnh hơn trước. Trong vòng chưa đến một tuần lễ, tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh. 2 tháng sau, tôi đã đi làm trở lại. Mọi người rất ngạc nhiên khi thấy một người chắc chắn sẽ chết đã quay trở lại làm việc. 1. Vượt qua nghiệp bệnh. Năm 2015, tôi có triệu chứng ung thư trực tràng và trải qua những cơn đau không chịu nổi. Không dao động, tôi bắt đầu phát chính niệm trong nhiều giờ. Khi cảm thấy mệt mỏi, tôi nằm xuống và ngủ liền 3 giờ. Khi tôi thức dậy, cơn đau biến mất và chỗ sưng cũng xẹp xuống. Tôi đã hoàn toàn hồi phục vì tôi đã không coi nó là bệnh. Năm 2006, tôi bị ho, nghẽn phổi và đổ mồ hôi trộm. Những triệu chứng này là của bệnh lao. Tôi đi ra ngoài phát tờ thông tin Pháp Luân Đại Pháp như thường lệ. Trước đây, tôi không cảm thấy mệt khi leo 3 tầng cầu thang. Hiện giờ tôi đẫm mồ hôi khi mới leo được 1 tầng. Tôi quyết tâm không để cho tình trạng này ngăn tôi cứu độ chúng sinh. Tôi vẫn kiên trì giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. sư phụ giảng, lúc ấy chỉ có hai loại chọn lựa, hoặc là đến bệnh viện là từ bỏ quan đó, hoặc là để tâm nhất loạt buông bỏ hết, như đường đường là một đệ tử đại pháp, không oán, không chấp, buông xuôi cho sư phụ an bài, có thể làm được điểm đó thì chính là thần. Trích giảng pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles năm 2006. Tệ hơn nữa, tôi cảm thấy có gì cưng cứng ở vùng bụng dưới. Mỗi khi xoay trở, ho hoặc cười thì thân thể tôi đau đớn. Tôi vẫn kiên định tính sư tính pháp và không xem nó là bệnh. Tôi đến thăm con gái tôi như dự định. Tôi mang theo một túi hành lý nặng và ra khỏi nhà với vợ tôi. Trên xe lửa, khi lấy hành lý xuống, tôi không thể nén chịu được và đã rên lên vì đau. Một người khách du lịch cạnh tôi lo lắng hỏi, bác bị bệnh phải không? Tôi nói với cậu ấy là tôi sẽ ổn. Tôi phớt lờ cơn đau và cùng đi ngắm cảnh với họ hàng. Trên đường về, vùng gan và mật của tôi rất đau đến nỗi tôi bước đi khá khó khăn. Tôi cố gắng hơn để đi từng bước một. Hôm sau tôi đọc chuyển pháp luân cả ngày và cơn đau biến mất. Tôi hết ho và hồi phục. Hai ngày sau đó tôi cùng con gái và con rể đi bộ cả ngày. Con gái tôi thấm mệt, còn tôi thì vẫn khỏe. Tháng 5 năm 2013, tôi cảm thấy chóng mặt và đột nhiên bắt đầu nôn ói. Tôi không thể đứng dậy được. Tôi nghĩ, tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi không thể ngã. Tôi đi loạn choạng vào nhà vệ sinh và lại nôn ói và tiêu chảy. Tôi phải vịn vào tường pha mọi thứ để lần từng bước quay lại phòng khách. Tôi phát chính niệm và sau đó nhậm pháp không ngừng. Sư phụ giảng trong giảng pháp tại Pháp hội Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, sư phụ là không thừa nhận chúng. Chư vị cũng không thừa nhận chúng. Hãy đường đường chính chính mà làm cho tốt, phủ định chúng, chính niệm đầy đủ hơn. Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế, mà là ở hành vi là làm được thế, thì sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị. Hơn nữa, xung quanh sư phụ cũng có rất nhiều hộ pháp, rất nhiều Phật, Đạo, Thần. Còn có các sinh mệnh to lớn hơn, họ đều sẽ tham dự. Vì không được thừa nhận nhưng cứ cưỡng ép bức hại vào, thì ấy là phạm pháp. Cựu lý của vũ trụ cũng không cho phép. Bức hại một cách vô lý là tuyệt đối không được đâu, mà cựu thế lực cũng không dám làm. Trích giảng pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Tôi hiểu rằng sinh, lão, bệnh, tử là những nguyên lý của Pháp ở tầng thấp. Nó có thể khống chế người thường, nhưng đệ tử Đại Pháp không phải là người thường. Sư phụ đã xóa tên chúng ta trong địa ngục. 3 giờ sau đó, mọi triệu chứng của tôi biến mất và tôi đã trở lại như bình thường. Năm 2014, tôi lại có những triệu chứng tương tự như trên. Tôi nhậm Pháp và phát chính niệm. 3 giờ trôi qua, thay vì khỏe hơn, cổ họng tôi, thực quản và dạ dày đau đớn. Tôi còn bị nôn ói và tiêu chảy cùng lúc. Đầu tôi trĩu nặng và tôi không thể xoay trở. Sau đó tôi nghĩ đến việc cầu xin sư phụ giúp đỡ. Tôi la to, sư phụ ơi, xin hãy cứu con. Tôi chỉ la to một lần và vài phút sau, cảm giác khó chịu đã biến mất một cách kỳ diệu. Tôi biết rằng sư phụ đã giúp tôi vượt qua khổ nạn này. Không lời nào có thể diễn tả cảm giác biết ơn của tôi. 2. Lời kết. Những khảo nghiệm sinh tử mà tôi kể bên trên là do cựu thế lực gắng sức hủy hoại tôi và phá hoại chỉnh thể các học viên. Trước đây tôi đã bị 2 loại ung thư và được tái sinh khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi là một học viên điển hình trong thành phố và quận của tôi. Tôi cũng là một trong những điều phối viên trong khu vực của tôi. Tôi được các học viên địa phương coi trọng và mọi người ngưỡng mộ tôi. Một cách không có chủ ý, tôi đã trở thành một hình mẫu cho mọi người. Cựu thế lực nhìn thấy điều này và muốn lấy mạng tôi để khảo nghiệm các học viên khác. Sư phụ giảng, tôi giảng rồi, có những người mất đi sinh mệnh là cho người khác xem, là để tu người khác. Đây là an bài của cựu thế lực, chứ không phải người đó làm chưa tốt. Trích giảng pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2018. Từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu, tôi luôn tu luyện kiên định. Tôi chưa bao giờ ngừng giảng chân tướng về Đại Pháp, đặc biệt là cho những quan chức đã tham gia vào cuộc bức hại. Một số người chấp nhận những gì tôi nói và ngừng quấy nhiễu tôi, một số khác thì vỗ vai tôi và bảo tôi hãy tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Gần 20 năm qua, phòng 610 địa phương, Ủy ban Chính trị và Luật pháp, đồn cảnh sát và Ủy ban Dân phố luôn quấy nhiễu tôi và thậm chí cố bắt giam tôi. Tôi đã tránh được việc bắt giữ này nhờ sự bảo hộ của Sư Tôn. Tôi xin được chia sẻ đoạn pháp mà Sư Phụ giảng trong giảng pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2018 nhằm khích lệ những đồng tu có lẽ đang trong khảo nghiệm sinh tử như tôi. Nghiệp lực lớn chỉ cần chư vị chính niệm đầy đủ thì nó sẽ qua, nhưng nghiệp dù sao cũng phải tiêu đi nên có thể còn xuất hiện lặp lại. Vậy chư vị coi đó như khảo nghiệm, như tu luyện, chính niệm đầy đủ lại xông qua. Do đó tu luyện là không cùng một mô thức, tình huống mỗi người đều khác nhau. Nhưng vẫn luôn có một điều, tôi bảo mọi người này, có Đại Pháp ở đây, chư vị đã đắc Pháp rồi, sinh mệnh chư vị đã thuộc về Đại Pháp rồi, chư vị đã lựa chọn hàng ngũ rồi, chính niệm, chính hành, chiếu theo Sư Phụ nói mà làm. Chư vị cảm thấy ta giờ tu kém thế này, vẫn là không được rồi, không vượt qua nổi, thì chư vị đi bệnh viện. Đợi sau khi tu lên, thì chư vị hãy làm tốt hơn. Nhưng lời của tôi là nói thế này, không được phóng túng bản thân mình. Trích giảng pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2018. Xin từ bi chỉ ra bất cứ việc gì chưa phù hợp. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.